Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 5 trong khóa thiền 10 ngày ở tại chùa nhỏ. Và mấy bữa nay mình nói về tâm sân, bây giờ đây có một cái bài pháp. Cái cô này cô hỏi cái người mà tâm sân đó khi chết là như thế nào. Thì mình hiểu là hễ mà tâm sân dữ quá thì chết làm sao mà siêu sanh được đây. Chắc có lẽ lúc đó cái cầu siêu dữ lắm rồi. Để coi đây nói cái gì đây. Trăm mười chà, thì già cả rồi, nó lộn cái này là cái lẫn cái kia. Cứ dị chờ một chút đây, chút xíu cuối cùng sư bù lại một phút chờ đợi này. Không lỗ đâu quý vị, yên tâm. Thưa sư, như con thấy người tâm sân mạnh quá thì trước khi chết tâm vị này hay lú lẫn không tỉnh táo, rất mê mờ, có phải không? Cái người mà tâm sân mà dữ quá đó, mạnh quá đó, đụng đâu mà giận đó, làm chuyện gì cũng hờn cũng giận hết trơn á, thì khi chết tâm hay lú lẫn không tỉnh táo và rất mê mờ, phải không? Trả lời, một người mà tâm còn quá nhiều phiền não, chẳng phải đợi tâm sân không thôi. Một người mà tâm phiền não quá, đầy dẫy cái tham sân si, trước khi chết không thể nào tỉnh táo và ra đi yên ổn được, chết là tái sanh vào địa ngục ngay. Người này vì thiếu tu, không biết tu, không có chánh niệm, không có định, không có tuệ, phiền não tràn ngập tâm trước khi chết. Họ ghét người này, họ hận người kia, hiềm hận rất lớn, oan trái rất nhiều, nên chết là sinh vào khổ cảnh liền. Thì bây giờ như vậy tức là mình thấy những cái oan trái hiềm hận này mà mình cứ giữ mãi trong tâm rồi, rồi mình không có chịu bỏ ra đó, đụng tới cái là mình nổi sân rồi thì nó trở thành thói quen. Thì nói khi mà mình hay ưa nổi sân quá thì nó trở thành thói quen rồi. Tại vì sao mà thói quen là tại vì mình nghĩ rằng cái sân này nó giải quyết được rất nhiều chuyện. Mình nổi sân người ta sợ, người ta không dám nói nữa. Là một cái ý. Cái thứ hai nữa là lúc đầu là sân là vì mình vô minh, mình tâm si mà mình sân. Nhưng mà một lát nó trở thành tâm tham. Thấy người ta sợ cứ làm hoài. Vì vậy mà đây là những cái thói quen mà ông thiền sư này nói nhiều người bị ghê lắm. Đụng tới cái là la hét làm sùm sùm lên đấy rồi. Rồi trong cái khi mà mình thấy người ta nói chuyện, mình thấy họ hờn người này, họ giận người kia, họ oan trái người nó, cứ miết ở trong tâm. Thưa sư, sân do từ đâu đến? Sân đến từ vì suy nghĩ sai, tức là thiếu chánh kiến đó, tà kiến. Thưa thiền sư, con cảm thấy mình thật là xấu xa khi gặp chuyện không vừa lòng, trái đạo lý, rất hay cáo kỉnh nổi giận, làm sao mà khắc phục yếu điểm này? Cô này cô nói rằng là cổ xấu là bởi vì khi mà cô thấy cái chuyện không vừa lòng, cái chuyện chi mà ngoài đời mà trái với đạo đức, trái với đạo lý, ăn cắp ăn trộm mà là lừa gạt người ta rồi, vậy cô ghét lắm, cô bực lắm, cô ưa nổi sân. Thì làm sao mà mình khắc phục được cái yếu điểm này? Mà nói là cô nói sở dĩ mà con có cái tánh vậy làm thì tại vì con ảnh hưởng có má con. Ngay từ lúc nhỏ là má con nói rằng là gì đây, những cái người mà như vậy mà thiếu, mà sống mà thiếu đạo đức rồi mình gặp mình phải tránh ra, đừng có bao giờ mà tới gần những người này, mình tới gần họ là mình sẽ lây những cái xấu tật xa của họ, rồi mình sẽ cũng sẽ làm khổ mình, làm khổ người. Thì vậy thì cái cô này cũng nói cái đó nó nằm ở trong tâm con đó. Quý vị thấy đây là những cái idea mà mình học từ nhỏ tới lớn, khi cha mẹ rồi người thân xung quanh mình hay là mà người bậc trưởng lão thì dạy dỗ cho mình vậy đó, bây giờ nó nằm trong tâm này. Khi gặp chuyện không vừa lòng vì thấy cái chuyện mà họ làm mà trái đạo đức, họ làm mà thấy trái đạo lý, họ làm mà trái cái nhân cách của con người, bực bội con khó chịu lắm, cáu kỉnh lắm. Thưa sư, con thấy như vậy là không nên, mà không biết làm sao mà khắc phục. Thưa sư nói khi người khác làm sai, chuyện là chuyện của ai đây? Họ làm sai thì mình làm sai. Chuyện làm sai trái là chuyện đạo, chuyện làm chuyện sai trái đạo lý mình cáu kỉnh bực tức. Cái này là nghe vô lý quá, bởi vì người ta làm sai mà. Mà đôi khi bản chất của người ta như vậy nữa, mình không hiểu. Được, cứ mỗi lần mình thấy người ta làm như vậy, mình bực, mỗi lần mình làm như vậy mình bực, mà mình hiểu rằng, mình không hiểu rằng cái bản chất của người ta là như vậy, thì làm sao đây? Khi người khác làm sai, làm chuyện trái đạo lý, mình cáu kỉnh, mình bực tức, tôi nghe sao vô lý quá. Mình buồn bực vì chính mình đã làm những điều sai thì còn cho được đi, còn người ta làm sai mắc chi mình sân hận. Chung quanh chúng ta biết bao nhiêu điều sai trái xảy ra hàng ngày, cứ mỗi lần như vậy mình bực bội, mình cáu kỉnh, mình bức xúc, để rồi mình làm cái gì đây? Để chuốc lấy đau khổ vào mình người hay sao? Chuyện của người đường sao tự nhiên mình nhắc xuống tâm chi vậy? Ở bên Myanmar đó, sư nhớ con là con sư, sư này trụ trì, sư này lớn hạ lắm ở ngoài, ở bên Việt Nam á. Rồi cái sư đi qua bên Myanmar sư tập thiền. Rồi cái Phật tử cũng biết sư là trụ trì, thành ra Phật tử mới thỉnh sư đi chỗ này chỗ kia. Thì con một lần đi chung xe với sư nữa, đi ông ngồi, ông lớn ngồi phía trước, mà ông nói để tôi muốn ngồi ra phía sau với sư Trí Dũng, tôi nói chuyện sư Trí Dũng rồi kê ra người sau. Sư cũng đâu biết nói chuyện gì mà ông muốn ngồi sau mình thì ở sao kể để nói chuyện. Đi giữa đường nói tôi thấy gì đấy bên Myanmar này nó xây mấy cái con lương của đường là không được, xây kiểu này là không được, Việt Nam xây cách khác, nói cái gì con lương không à? Ủa con lương nó xây làm sao? Tôi kể cha, xin lỗi kể cha, ngồi mà nói hoài vậy. Tôi nói thôi cái chuyện Việt Nam để riêng, rồi điên lắm. Myanmar mà bây giờ còn cày trâu, Việt Nam hết rồi không có cày trâu sao? Kiểu này là cổ lỗ sĩ lắm, cái này là không được suốt ngày. Mà may đi qua bên đó mà tu thiền được mấy tháng rồi, cho mày chắc tu nữa chắc con điếc lỗ tai quá này. Bữa đó đi chơi không biết thấy cô vui gì không, mà cái lỗ tai trù trần đau quá, đau hai cái lỗ tai. Chung quanh chúng ta biết bao nhiêu điều sai trái xảy ra hàng ngày, cứ mỗi lần thấy như vậy là mình bực bội, thấy mỗi lần như vậy là mình sân hận, mình cáu kỉnh, để mình chuốc lấy được cái gì đây? Chuốc lấy cái đau khổ vào trong người mình hay sao? Người khác làm điều sai trái là yếu điểm, là vấn đề của họ. Mình nổi sân là yếu điểm, là khó khăn, là vấn đề của mình. Nếu họ làm sai họ phải chịu khổ, sao bạn lại khổ thế cho người khác làm chi vậy? Dạ thưa sư, như vậy bây giờ con phải làm sao đây? Trả lời, đây là thói quen đã huân tập từ lâu do sự thiếu hiểu biết. Mỗi lần thấy chuyện sai trái, tâm phản ứng giận dữ. Bây giờ mỗi lần sân sanh lên, hãy quan sát và học từ tâm sân của mình. Quan sát để hiểu bản chất của sân. Sân là gì? Tại sao nó khởi sanh? Khi nó sanh lên, mình thấy dễ chịu hay khó chịu? Câu trả lời nằm ở trong tâm của bạn. Bây giờ ông nói, thôi bây giờ mình phải ráng tu, mình tập à. Mình tập, mình ví dụ chẳng hạn như mình nhắc mình nói cái chuyện này, chuyện họ làm sai trái này. Ví dụ chẳng hạn như vừa rồi mình nói cái chuyện cái con lương nó xây như thế nào, cái chuyện của họ, cái cách kiểu người ta làm như vậy mà làm sao? Hoặc chả là họ không có phương tiện họ làm vậy, là mình mắc mớ cái gì mà mình bực bội, mình khó chịu ha. Cái chuyện này vô ích quá để vậy. Mà khi mà mình bội khó chịu á, mình không quan sát tâm á. Khi mà mấy người mà bội khó chịu vậy, mà có ai mà xuống câu chà, sư nói gì có lý, tôi sẽ được là út trời ơi thôi chết nữa. Kêu là bỏ dầu vào lửa đó, cháy rừng rực cả. Đôi khi ba bốn ông ngồi chung với nhau nói toàn chuyện đó suốt ngày thôi. Thành ra mà có nhiều lần sư đi về dưới Thích Ca Thiền Viện, buổi sáng sớm mà sư dậy là đi dùng đấm tâm xong là sư tiếp với mấy sư dọn dẹp chút rồi cái mấy sư dành làm hết cái rồi sư để đó. Cái rồi cái sư mà sư đi bộ, rồi mấy sư nói mà không thấy buổi sáng nào mà sư ngồi lại sư tâm sự với các sư. Tâm sự chuyện gì sư cũng không biết nữa. Nói chuyện chùa pháp vân, chuyện này chuyện kia, đem chuyện này họ nói ra, nói chuyện chuyện của người khác không à? Mà mình làm cái chi vậy mà mất thì giờ, mà đem tiền phiền não không có được cái gì hết trơn vậy đó. Mà mình không ngồi mình đi bộ thì người ta nói mình đi chi đi hoài vậy, không ngồi đây mà tâm sự, không có chuyện gì đâu mà tâm sự. Một cái bài khác nữa là sân quá gần chết tâm lú lẫn, vừa rồi đọc rồi. Rồi bài này là cô này con nói cái gì đây? Đây là một sư cô qua bên đó, sư cô tu tập, sư cô bên truyền thống Bắc Tông á. Cô nói, dạ thưa sư, mỗi lần bị bệnh tâm bên trong than thở, miệng ưa rên, mặc dù nhắc nhở mình rằng đây là một hiện tượng tự nhiên mà nó cứ rên hoài. Dạ thưa sư, rên thuộc về cái gì? Rên cho bớt đau. Câu này cô cũng nói vậy đó. Miệng không bao giờ rên, tác ý thúc đẩy tâm miệng mở ra. Thì ông thiền sư nói gì đây, cái rên đó, hỏi rên là cái gì thì ông nói trong này nó có cái tác ý trong đó, tác ý nó đau quá, nó bức xúc chịu không nổi, tác ý nó khởi sanh làm cho mình cái miệng mình mở ra mình rên. Sư sư, con đau ít thì con rên ít, đau nhiều con rên nhiều, rên càng nhiều thấy càng bớt đau. Đấy, đó, ai cũng nói vậy trơn này. Rên nhiều là do tâm bạn quá phiền phản ứng phiền não không tốt chút nào, ít đừng rên. Mình đau thì bây giờ mình đau thì mình quan sát tâm đau, tâm khó chịu đó. Mình nghĩ rằng mình rên chắc có thể người khác chia sẻ cho mình, mà không, mình càng rên thì tâm mình càng phiền phản ứng, lỡ mà nó đứt kịch mạch máu mà chết liền lúc đó chắc là xuống địa ngục quá, cho nên là tâm sân mà. Thưa sư, tâm con thấy rõ ràng lúc rên như vậy, tâm bây giờ rất sân, tâm khó chịu và nóng nảy, nếu ai đến gần mà nói cái gì không vừa ý là con nổi đình nổi đám, và lơ mơ là con bục người ta, bục thì chắc đánh quá thì cái từ này bên Việt Nam mọi người nói bục liền tức thì. Sư sư, rên như vậy có tốt không? Chắc chắn là không rồi. Khi tâm hành giả yên ổn, đau sẽ không rên gì hết. Khi rên thấy đỡ đau vì tâm đổi đối tượng, tâm lúc ấy để ý tới âm thanh cho mình thấy bớt khó chịu. Tại vì sao khi mình rên mà mình thấy bớt đau? Đó, như cô cũng nói vậy đó. Khi mình rên thấy bớt đau là lúc bây giờ đó, nó không có còn chú ý vào trong cái đau nữa. Ví dụ như mình đau cái lưng chẳng hạn, thấy không? Hay mình đau cái bụng chẳng hạn, đau khó chịu thì tâm để ý vào đó. Bây giờ mình rên thì nó để ý cái miệng, tại vì nó để ý cái này là nó không còn thể đau được. Giáo sư nói có vậy thôi chứ không có gì hết trơn, mà thiệt ra là khi mà mình rên nhiều trong đó tâm sân rất là nhiều, mà hễ mà tâm sân rất nhiều thì nó không giải quyết được vấn đề, cho dù mình có bớt mà có lành được chăng nữa thì cái thói quen nó vẫn còn đó, và cứ mỗi lần đau là mình rên. Thưa sư, còn có một người thân, đây cũng có sư cô khác mà cũng có hỏi nữa. Lớn tuổi rồi, vị này đáng mặt là thầy của con. Vị này nói với con rằng cô bà ta đã đi qua bên Myanmar và học về pháp niệm thân trên 10 năm. Sư bà giảng rất hay và cách thực tập thiền, nhưng sao con thấy tâm của vị ấy không được cởi mở và tha thứ, chấp chặt chuyện không vui ở quá khứ và trách móc đủ thứ người. Con nghe không dám nói lại vì là bậc trưởng lão, nhưng trong lòng thấy buồn, không muốn gặp, không muốn nghe thêm gì cả. Nhưng mà tránh bà chừng nào thì bà còn kéo vô, bà cho vô lỗ tai nhiều chừng đấy. Cái gì thấy bậc trưởng lão này, đấy, những mình nghe những câu chuyện này, họ nói cho mình đâu có biết đâu. Họ nói họ đi học chỗ này, học chỗ kia, học 5 năm, 10 năm, 20 năm là vậy đó. Mà sao mình thấy cái thái độ, cái cách sức ứng xử trong cuộc sống, trời sao mà tệ quá. Trách móc đủ thứ chuyện, chấp chặt đủ thứ chuyện, ai làm cái gì mà trái ý mình không chịu được cái nọ. Nhưng mà con là vì phận nhỏ, con học trò, và đây là bà, là giống như sư bà, là trưởng lão vậy đó, thành ra con không dám nói lại, mình thấy buồn quá, thấy sư bà của mình sao mà kỳ vậy. Mà sư bà cứ khuyên khích con đi qua Miếng Điện học, con nhất định con đi, con dị ứng với Miếng Điện lắm. Biết mỗi lần con nghe tới Miếng Điện là con nhớ tới sư bà, không chịu nổi. Nhưng mà rồi không biết nhân viên sao mà đi qua Miếng Điện, sư cũng không biết nữa. Rồi ông sư hỏi tại sao qua đây, nó con cũng biết sao đưa nhân viên đưa đẩy qua đây, cho con nghe chữ Miếng Điện là con dị ứng lắm mà, vì con nhớ tới sư bà của con. Thiền sư nói hành giả như vậy không có thái độ chân chánh đối với người này, đối kháng và không chấp nhận người này như họ là. Mình nghe mình tưởng nó đúng mà thật ra không phải. Nghe sư bà đi học nhiều năm bên Miếng Điện, sư bà học về thiền này thiền kia rồi vậy, mà sau mỗi lần nói sư bà chấp chặt chuyện này chuyện kia, mình học trò mình không dám nói lại, nhưng mà mình cũng không vui chút nào hết trơn á. Thì cũng thiền sư nói cái thái độ không vui là mình không chân chánh rồi đấy. Mình đối kháng, mình không chấp nhận người này như họ là, bản chất họ vậy à. Người này bản chất của họ như vậy, cho dù tu tập các phương pháp môn nào chăng nữa, sự thực tập cũng không giúp gì thay đổi, ngoại trừ họ thấy được cái tâm họ. Hãy tu tập một cái pháp môn nào mà ta chỉ cho mình thấy rõ ràng là khi mà mình nói như vậy là mình nói tâm gì, khi mình cằn nhằn cầu nhau là cầu nhau như vậy với tâm gì, khi mình than thở như vậy là với tâm gì, rồi vậy đó mình thấy cái này dễ chịu khó chịu, có lợi lạc hay không có lợi lạc, có thay đổi được câu chuyện gì không. Mình nếu mà mình không quan sát ngoài để mình hiểu điều nào ngoài là cứ tiếp tục nó làm hoài, bởi vì nó nghĩ vậy đúng là hay mà. Đôi khi có nhiều người đó, thiền sư nói tôi thấy họ nói đúng lắm, họ nói hay quá trời quá đất à, họ nói không có sai chút nào trơn. Nhưng mà họ hỏi tôi nói ông sai rồi. Hỏi tại sao tôi sai? Là sai là bởi vì sân nè. Ý thì đúng lắm, nhưng mà mình mỗi lần mình nói là mình nổi sân. đó. Ví dụ chẳng hạn cái con lương nó làm sai, đúng chứ, làm vậy là không đúng. Bây giờ mà còn cày trâu bò được nữa, kiểu một cái cổ lỗ sĩ nói vậy rất là đúng ha. Nhưng mà nổi sân để làm gì đi chứ? Vì vậy ông Trường Sư nói đúng hết, nói tất cả không có cái gì sai hết trơn á. Mình sai một cái là cứ mỗi lần mình nghĩ tới cái điều đó mình nổi sân, mà mình nổi sân là mình thua thiệt rồi. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng cái sân nào mà có chính đáng hết trơn, trong đạo Phật cũng không có nói mình có sân chính đáng, gọi là rectify anger, quý vị nghe cái chữ đó. Đây là cái sân chính đáng, người ta đánh cha đánh mẹ tôi, người ta lấy của cải của tôi, người ta làm cái này cái những cái chuyện mà cái anh phe với tôi á, thì tôi phải sân, tôi phải đánh, tôi phải trả đũa được cái nọ. Thì mấy cái nói mấy cái này là nói với tâm si không à. Cái không có một cái tâm sân nào mà chính đáng. Vì khi mình nổi sân rồi đó, mình không thấy, mình tu mình thấy, cho khi mà mình bực bội rồi đó, bực thôi á, khoan nói chuyện sân đã, mình chỉ hờn dị dần chút xíu mà mình thấy cái tâm mình nó khó chịu ghê lắm. Đừng có nói chuyện mà mình có cá nhân mình, mà khi mình nghe những cái người nào mà nói những cái chuyện gì mà mình không ưa, tâm mình nó khó chịu vô cùng. Đấy. Thì mình hiểu rằng cái sân không có lợi lạc gì trơn, cái sân nó chỉ là cái khía cạnh mà bất thiện không à. Cho dù người này có tu tập theo pháp môn nào chăng nữa, mà tu bao lâu nữa mà không thấy tâm mình, không hiểu rằng cái sự suy nghĩ như vậy, cái cách mà cứ là chấp chặt mà không cởi mở, không tha thứ, thì nó đem sự đau khổ cho mình, đau khổ cho người, thì đừng gì đây, đừng có buồn, đừng có giận họ, mà tu cái pháp môn nào cũng vậy thôi. Hành nhã nhớ bổn phận mình phải có thái độ chân chánh, nhắc mình rằng tâm si họ còn nhiều quá, cho nên mới trách móc, mới than thở, mới càm ràm như vậy. Tại vì sao? Bởi vì họ đâu có tu, đâu có thấy tâm mình đâu, họ không thấy tâm họ đó. Họ chỉ nghĩ suy nghĩ theo kiểu của họ thôi, và họ nói theo kiểu suy nghĩ vậy, mà càng suy nghĩ là càng nổi sân, càng suy nghĩ càng nổi sân. Sư nhớ có một cái cô làm thị giả cho sư bên Myanmar đó, cô tội nghiệp lắm à. Cô lo lắng đủ thứ trơn à. Cái cuộc trình pháp với thiền sư mà cô nói sư phải trình cho tôi không có chịu nổi cái này, vì tôi nói nhiều lần rồi mà không ai nghe hết trơn à. Hỏi chuyện gì vậy? Nói tôi thì mà tôi theo mà sư cô Nam Tông theo Nguyên Thủy, nhưng mà tôi rất thích ăn chay đó, mà tôi thấy cái trường thiền này nó họ không có phe với cái người ăn chay. Hỏi tại sao mà không phe? Là sao? Buổi sáng sớm á, người ăn mặn là có cháo, người ăn chay cũng có cháo. Không biết tại sao mà không có cháo, sư không biết, sư không hiểu, nhưng mà cô nói vậy. Tại sao mà chỉ cho người ăn mặn không, còn người ăn chay không có cháo? Bữa cơm trưa đã, buổi sáng đã có cháo đã khô rồi, buổi trưa không có canh nữa. Mà canh thì dễ mà, canh thì mình lấy rau mình luộc, để mình bỏ thêm chút muối, đồ có một tô hút cho tất cả mọi người. Sao mà không cho? Nói lên nói văn phòng cũng chịu, nói về vị này vị kia vị nào ta ừ rồi ta bỏ qua. Thành cuối cùng cái người ăn chay là chịu khổ nhất, bị đối xử rất là unfair được cái nọ. Rồi bây dịch viết cho 2-3 trang luôn, viết 5-6 trang mà sư tóm tắt lại 3 trang, thì sư nghe cũng ngáp rồi. Đọc xong trường sư nói hay quá, đúng quá. Bây giờ mặt bạn ấy, mà cô sắp sửa địa ngục, cô nổ sân quá trời quá đất. Cái sai là sai của cô là chỗ đó đó, chứ cô nói không có cái gì mà sai hết trơn. Cô nói quá đúng rồi, phải chứ. Canh dễ mà đâu có khó gì phải không? Mình luộc rau rồi mình để rau qua bên điện, rồi mình chấm với nước tương, rồi mình lấy cái này mình bỏ thêm chút xì dầu. Mà ông nói kiểu Myanmar đâu có nấu vậy. Myanmar không biết nấu vậy. Myanmar cái gì, coi cái tô canh của Myanmar nó đặc toàn mỡ, toàn cái gì trong đó, đặc đủ thứ chuyện ha. Đây, mình thấy đâu có phải họ đâu có theo kiểu nấu canh mình vậy đâu. Thì bây giờ cô xuống dưới bếp cô nói thử qua thử, là họ đuổi cô đi ra đó. Là họ tôi nói tôi không nấu kiểu này. Rồi cô nói mà gì đây, người ăn chay là rất là thua thiệt, là tại vì cái chỗ này là chỗ Phật, cái xứ Phật giáo người ta ăn mặn, cái gì mà xào mà lê nguyên mà có xương cá trong á, lấy cái dầu rồi mà. Thành ra cả 3 tháng qua tôi nói chuyện ăn uống phiền não, cuối cùng bỏ chạy về. Thì như vậy là làm sao bây giờ đây? Thưa sư, con có một người bạn tri âm, trước khi sang đây bạn xin con địa chỉ ở Miến Điện và email để 3 tháng nữa sẽ sang thăm con. Phút chót lúc con lên máy bay, bạn còn nhắn qua điện thoại nói rằng không, nhưng con không có nhắn lại, vì mình nghĩ mình đi hành thiền chứ có đau ốm gì đâu mà cứ đi đòi đi thăm đi tới rồi nhắn tới nhắn luôn. Con thấy phiền hà quá con. Mà cái cô này là bạn tri âm, nó vậy đó, tức là quen biết đâu lâu bên Việt Nam. Thưa sư, qua đây một thời gian rồi con cắt đứt liên lạc, con bỏ, con không trả lời email hay đồ gì hết. Nhưng khi thiền tập tâm nhớ lại, cảm xúc dâng lên suy nghĩ rằng mình quá ích kỷ đối với một người đã hết lòng tin tưởng nơi mình. Khi hiểu, khi hữu sự, cô này thường gọi điện thoại xin trợ giúp về tinh thần. Và ngay cả khi mà con đi như thế này, cô cũng hỗ trợ cho con bị rất nhiều phương tiện mà mình lơ là ta như vậy, kỳ quá. Bây giờ đâu, khi mà cô mới nói thì con khó chịu, con không cho điện thoại, không cho email, con không liên lạc gì. Bây giờ con ngồi thiền lát thì tự nhiên con thấy mình sao mà lạnh lùng quá, con buồn quá mà con không biết giải quyết thế nào. Thiền sư nói, người bạn của hành giả công việc rất nhiều, chỉ xin địa chỉ nhưng không bao giờ qua đâu, bận rộn không thể nào đi đâu được, đừng có lo chứ vô ích. Nói vậy. Người ta chỉ xin mình địa chỉ vậy thôi. Tại vì từ trước giờ đó, ta có chuyện gì, ta chạy vô, ta kiếm sư cô, ta hỏi, con có chuyện này, có chuyện kia, sư cô giải quyết giúp con rồi vậy đó. Thì người ta tin tưởng mình vậy thôi, bây giờ mình đi, thì người ta cũng có vẻ là mà quan tâm tới mình, ta vương vấn mình, ta nói vậy thôi, nhưng mà thì giờ đâu mà ta đi qua, ta thăm mình. Ủa, ông thầy sư nói, ông bám quá đâu, đừng có lo gì vô ích. Nếu hành giả nghĩ rằng họ sẽ qua đi thăm mình thật và đó là chuyện vô ích thì hãy dùng lời lẽ nói cho người ta biết thôi. Nói, cô đừng có qua đây, chỗ này là chỗ trường thiền, cô là người cư sĩ, cô qua đây, cô người ta hành thiền, cô không biết hành thiền, khó lòng lắm. Thôi ở đi rồi, bữa nào tôi về thì tính sao được cái nọ. Đây là chuyện không đâu, nhớ những chuyện này nó ưa gợi lại trong tâm mình, bắt buộc mình suy nghĩ để rồi mình bất chánh niệm, rồi cái thời gian của mình nó sẽ bị mất mát tại vì những cái chuyện không đâu vào đâu này. Tôi nhắc mày ở vậy đó. Khi mà quý vị mà qua mà tu tập một thời gian lâu, ba cái chuyện tào lao tứ đế ở trong tâm của mình nó tự nhiên nó nổi lên. Nó nổi lên rồi bây giờ mình nhớ rồi mình nói như vậy, mình nói như kia, nó ăn lát cho mình, tâm si nó xui vô, nó nhảy vô, bắt đầu nó nói mình làm như vậy là không được, mình làm như vậy thế nào, phải gọi điện thoại xin lỗi được, úp sao lắm, lùm tùm lum tà la. Nói ăn lát nó nổi khùng cái hết tu nó luôn. Rồi con cái cô kia, cô ở trong chùa, trong cái chùa Nam Tông rất là lớn bên Việt Nam á. Sư cô ở bên đó, sư cô về đây, sư nghe nói là 18 năm, cái chùa đó 18 năm. Đó. Thì khi mà sư cô qua bên Myanmar đó, sư gặp bà thì mấy người kia biết à, mà kêu bà bằng một cái tên, mà kêu bằng cúng cơm của bà, cái cô Út Điệu là Út Đạt gì đó sư không biết, Út mà còn Điệu nữa, mà bà cũng cứ Điệu lắm, giòn, cái kiểu của người ta vậy mà, cái tánh tình của người ta vậy đó, mà đặt là Út Điệu, Út Đạt thì sư quên tên rồi, nhưng mà rồi cái cô này đó, cô qua được một thời gian đó, cô nói thật sự bây giờ con nhất quyết là con phải đi tu. 18 năm con ở trong chùa, con không tu tập gì đó, con phiền não sao đủ thứ chuyện, cô kể chắc cũng cả tiếng đồng hồ, nhưng mà rất là may bữa đó sư nói sư bận công chuyện thôi, để cho sư đi đấy, cái cô kể với sư kia thôi, để cho ông ngồi đó xa thú lành thay, sư trốn sư đi, mà thiệt ra sư có bận gì đâu, cho mà nghe nói bà nói là chắc không biết chừng làm xong. Nói đã đời rồi đó, cái gì ở bên đó được chừng tháng mấy rồi đó, rồi cái lên nói sư nói thưa sư, con muốn con ra ngoài, con gọi điện thoại về Việt Nam á, mà con gọi hoài không được, con biết là đường dây nó bị trắc trở cái gì mà gọi hoài không được. Thưa nói rồi bây giờ cô tính sao, cô gọi không được thì cô tính sao. Nói có cách gì mà sư nói với tiền sư cho con mượn cái điện thoại di động của ông, con kêu cha trời ơi. Tôi nói cô cần cái chuyện gì mà kêu vậy. Con thưa với sư trụ trì là sư có đổi ý không, hồi đó sư biểu con đi qua bên này tu 10 năm mà con thấy cái bộ chắc là khó nuốt quá, con muốn đi về con giữ lễ dân Ikatina bên đó, muốn biết sư có cho không. Sư nói thôi thua, thôi đừng nữa. Rồi kêu sư cản rồi cô bà xuống được, bà xuống như đó, bà ngồi bà chờ điện thoại, kêu lát kêu không được, chạy lên nói thôi bây giờ đó mình không về chùa nữa, cho mình về chùa là quê lắm, tại vì ngồi lát tỉnh rồi tôi mới nhớ sự lại. Là trước khi đi mình đã nói với sư cả là thôi bây giờ tôi con đi nữa, nhất định là cho con đi để con kiếm cái đường giải thoát rồi gì đó. À, mà tới vừa qua Miến Điện mới có mấy tháng cái bọn nó thoát, mà thoát đi thoát về Việt Nam lại. Rồi bây giờ nó nói bây giờ đi về Việt Nam không được thì tính đi qua bên Campuchia rồi làm gì đó không biết. Rồi qua Campuchia chắc là cũng không được nữa, thôi bây giờ tính từ Campuchia đi qua Thái Lan. Đó tính lát rồi cuối cùng không có tu hành gì hết. Thì quý vị thấy đây là những cái trạng thái tâm mà nó cái một tâm si đó. Nó đẩy nó đưa mình đi, mình suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia mà mình không làm quen với nó là chết bao nhiêu cái thời gian của mình là mất hết rồi vì nó đó. Rồi thì thấy nhiều chuyện, nhiều người tự nhiên bỏ chạy về là vì cái chuyện đâu đâu cũng đâu vào đâu không.
Quý vị có muốn hỏi gì không? Không hỏi à?
Đây này, 255.
Dạ thưa sư, mấy ngày vừa qua tâm con nặng nề khổ sở quá. Con cố gắng quan sát để tìm hiểu nguyên do tại sao. Thưa sư, con thấy con là một sư cô, thấy mình tử tế với người ta, đáng lẽ họ phải nhớ ơn mình, nhưng họ lại có những cử chỉ lời lẽ vô cùng khiếm nhã, độc ác. Thông thường khi phiền não sanh lên, con quan sát phiền não, trong này là tâm sanh đó, phiền não mất. Nhưng thưa sư, lần này nó không chịu mất, nó cứ kéo dài hoài. Tiếp tục quan sát, con thấy tâm con sao quá nhiều ô nhiễm, nhất là bản ngã của mình. Con ngã chấp dữ quá, do đó con bị phiền não như vậy. Vì tà kiến cho nên con nên ngã mạng sanh lên, cho mình là hay là giỏi, người ta chỉ là con số không to tướng. Đó, nghĩa là những bây giờ đó, mà họ đối xử với cô này là khiếm nhã, là độc ác, rồi dùng những lời lẽ là vô cùng là cọc cằn, có những cử chỉ thô lỗ với cô vậy đó. Vì vậy cô nghĩ rằng là mình đã là kêu bằng là giúp tử tế với người ta, mình giúp đỡ cho họ rồi, vậy đó, vì phương diện vật chất tinh thần, rồi bây giờ họ đối xử với mình như vậy. Con bực bội quá, mà con suy nghĩ cái này là do bản ngã của con. Bản ngã con lớn quá, con nghĩ là con hay, con giỏi, là con là số 1, còn người ta là zero. Thành ra bây giờ mình nổi tâm sân. Trong thực tế con tự hỏi, có chi tốt trong thân tâm này đâu mà càng lúc càng mà chấp ngã vào trong này. Cái thân này thì cũng đất nước gió lửa, mà cái tâm này thì toàn là phiền não không, là có cái chi mà mình chấp cái thân cái tâm này. Càng nghĩ bao nhiêu con càng muốn không muốn cái thân cái tâm này nữa. Thường sư nói càng không muốn sẽ càng có. Thế mà tại sao mà bây giờ làm sao mà mình không muốn nó được này? Thân tâm này nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy mà. Bây giờ tại vì mình muốn, do đó mình mới có cái thân này. Mình khi mà trước khi mình chết, cái tâm của mình nó muốn tái sanh, nó muốn trở lại, do đó mình mới trở lại. Nó không muốn không trở lại. Mà một, cái này nó vận hành một cách tự nhiên vậy à. Rồi bây giờ cái thân cái tâm này nó có rồi, bây giờ mình không muốn. Tại vì mình thấy có nó khổ quá, không càng không muốn nó càng có. Càng không muốn bạn sẽ có mãi và có nữa đấy. Ghét không kiếp này đâu mà kiếp sau nữa, ghét của nào trời trao của đó. Dạ thưa thượng sư, phiền não cứ tới hoài không bao giờ ngưng, trong tâm này giữ cái tâm này làm chi nữa, dục mẹ nó cho rồi, ý nói vậy đó. Trời ơi, cái tâm sao rồi dục mẹ được. Sư nói thôi cô đừng có nói kiểu đó, thượng sư ông la chết à. Trình pháp sư nói vậy, tôi muốn dục mẹ cái tâm này cho rồi, mệt quá mệt đó. Nó toàn cái phiền não không rồi vậy đó. Ngồi thiền một giờ ngồi không nổi với nó, làm giống như là tâm của ai đó, cô đứng ngồi có phiền não có cái gì. Thiền sư nói tâm sân đang có mặt khiến cho hành giả không còn thấy cái gì hay, cái gì tốt nữa cả. Đây là cơ hội quý để mình trắc nghiệm tâm của mình. Khi thiền tập quan sát thấy tâm sao phiền não quá, hành giả không chịu, phản ứng rất dữ. Càng phản ứng càng cho thấy tâm người này còn yếu và sự tu tập chưa mấy tiến bộ. Tu tập một thời gian tâm yên xuống, ít thấy khó chịu, gặp chuyện không vừa ý là thấy quá phiền não vì tâm quen với sự yên lắng rồi đó quý vị theo. Ngã nào mình cũng kẹt hết trơn. Khi mà mình mới tu tập, mình quan sát tâm hoài từ trước giờ mình không để ý. Bây giờ mình quan sát thôi, mình thấy tâm mình sao mà xấu xa quá đi. Trước giờ mình không thấy, mình cứ nghĩ mình hay, mình tốt cả. Cho đến khi nào mình khám phá là tâm mình là nó quá xấu xa rồi đó, thì mình phản ứng rất là dữ. Đó cũng giống như cô này. Cô thấy giữ cái tâm này làm chi bất thức cho rồi chứ. Phiền não quá, nó nghĩ toàn chuyện phiền não không à. Có một cô của sư mở khóa thiền bên Phô Đa đó, cô này cô có 5-6 cái tiệm, 4-5 cái tiệm móng tay gì đó. Đó thì cô nói với sư, cô nói chuyến này là con phải thu xếp để con đi một khóa thiền này. Là thật ra không phải là tại cô đi tự ý cô đi đâu, mà cô có một người em bị depressed dữ lắm. Mà cô nghe mấy cái bài pháp của sư nói là thiền sư bên Mỹ, ông cũng bên Myanmar đó, ông cũng là bị depressed, bị trầm cảm mà ông chữa khỏi nhờ cái phương pháp thực tập này. Cô nghĩ rằng là cô đem người em qua thì chỉ chắc là từng chân từng tuần chắc là hết trầm cảm mà đâu mà mau như vậy, có vậy không? Thì trước khi mà cô đưa người em qua là cô đi tới trước để cô coi thử là cái phương pháp nào mà hay như vậy. Thì người ta quảng cáo mà, ta nói tu cái phương pháp này, ông thiền sư chính ông là bị trầm cảm mà ông nhờ tu phương pháp này mà hết trầm cảm đó. Thì cô qua cô tập, thì sư nói mà cô đâu có phải là cái người chủ trong này, cô là muốn qua tập để coi thử là có người em của cô có dẫn người em qua tu tập được không, tại chú đó ở thuốc bên Canada lần một lần đi lần khó tốn tiền tốn bạc mà phải mà sắp xếp công chuyện gia đình. Giờ bây giờ cô qua trước, cô coi thử tình hình như thế nào đó, thì khi cô qua rồi thì chỉ phương pháp thiền thì người ta thiền như thế nào thì mình phải làm như vậy thôi. Cô làm chừng được một bữa, bữa thứ hai cô nói giờ con đi về, con không muốn tập nữa. Hỏi tại sao vậy? Con thấy có cái gì mà lợi lạc trong sự thực tập này đâu, ngồi nhắm mắt mà tâm toàn nghĩ chuyện phiền não không, những chuyện nhà chuyện cửa, chuyện thằng em con nó phiền não với vợ nó, rồi vợ nó phiền não với bà xã bà gì, rồi vợ chồng con, rồi vợ chồng nó phiền não với mẹ con phiền não với con là bây giờ con chịu hết rồi, chịu hết rồi, con đi về, con ngồi không nổi nữa này. Mà chắc con cũng không chắc thằng em qua nữa, nó qua ngồi đây chắc nó cũng phiền não giống con này. Vì thế đâu phải là ai cũng tập thiền được ha. Khi mà cái tâm mình nó yên tĩnh lại là mình chịu không nổi, nên nghĩ toàn cái chuyện đâu đâu và đâu không. Đấy. Mà trong nhà thiền ta nói cái đó là tốt à. Bây giờ mình nói họ tốt, đâu có cái đâu có chịu. Tốt cái gì, toàn nghĩ chuyện phiền não không. Nói mấy người xung quanh sao mà ngồi yên tĩnh, thì con ngồi không nổi, con nhắm mở mắt ra con thấy họ ngồi yên, con nhắm mắt lại, con hãy nhắm mắt lại là cái chuyện phiền não. Cái lời gì mà gì đây mà thợ thầy ở trong cô có hàng tay có nhiều thợ lắm đó, nó tranh giành, nó chửi lũ chửi đạo, nó giành giật nhau, rồi nó tới nó kiện tụng rồi nó tự nhiên bây giờ trung tâm nó nhớ lại. Ngày xưa nói thôi bây giờ cái chuyện móng tay ở ngoài phố thôi, cô đem vô theo chi, mà con có muốn đem nó vô nó cứ nhớ hoài đó. Cái gì đó bây giờ gỡ không ra nữa, không biết làm sao. Ngày xưa nói thôi bây giờ nó pháp hành nhắc nhở mình, tâm của mình là vậy, tại vì nhờ cô ngồi yên cho đó cô mới thấy cái tâm vậy. Thì bây giờ biết nó đi trở lại thì thở, biết đi trở lại thở, nó bây giờ nó giận, nó nghĩ phiền não lắc, bây giờ cũng biết hơi thở ở đâu mà phòng xẹp ở đâu đó, con cũng bây giờ con cũng biết, nó tới nó lui nó qua nó về quán được, cái cuối cùng bỏ đi gì thế. Thì bây giờ nếu mà mình mà tu tập được thì đây là chắc là cái phước của mình, mình không chạy với người ta. Rất nhiều người tôi thấy 1000 người qua bên Myanmar là chừng được 1-2 người còn ở lại, đa phần bỏ chạy hết, qua 1 năm rồi bây giờ không bao giờ trở lại. Ơn quá, sợ quá. Có một ông sư hôm qua bên đó, một cái mùa nhập hạ, ông viết một câu trên tường á, sư qua sư nhớ. Phòng này là của sư gì đó ở, đây là địa ngục trần gian này. 3 tháng trời vừa qua rồi là địa ngục trần gian này, tôi không còn biết tôi sống sót để tôi đi về Việt Nam nữa, chứ 3 tháng này là địa ngục trần gian. Mà hỏi ông qua làm cái gì mà địa ngục trần gian? Nói ông qua có tu hành gì đâu, có đi hút thuốc, uống cà phê xung quanh không, không nói địa ngục trần gian. Là bởi vì tắc khép ở trong cự lực, bắt ngồi thiền chịu không nổi, không cho hút thuốc không chịu không nổi, không cho uống cà phê không chịu không nổi. Ở Việt Nam quen rồi, buổi chiều uống cà phê hút thuốc rồi tán dốc rồi bạn bè rồi vậy. Bây giờ qua bên này khép một kỷ lực, cứ nghĩ là qua bên này chắc là tu dễ lắm, đâu có ngờ khi qua tới đây khó quá, khó quá chịu không nổi. Khi thiền tập bạn mới có dịp cơ hội để quan sát tâm của bạn, và khi mà bạn thấy tâm bạn nó phiền não quá, bạn chịu không nổi, bạn phản ứng rất dữ. Càng phản ứng càng cho thấy là tâm của mình còn yếu, vì vậy phải tiếp tục tập nữa, chừng nào cho tiến bộ thôi. Tu tập một thời gian rồi, đó bây giờ tới cái giai đoạn kế, tâm bây giờ nó yên xuống, mình cảm nhận nó ít khó chịu, gặp chuyện không vừa ý là thấy qua phiền não. Vì tâm quen với sự yên lắng rồi, mình tu tập một thời gian á, mình quen với cái tâm yên rồi. Mình ngồi thiền, tâm mình nó yên tĩnh vắng lặng. Bây giờ gặp một cái chuyện phiền não gì đó, mình cũng phản ứng là sao? Bởi vì mình muốn cái tâm mình yên. Lúc bây giờ là mình muốn ở trong trường thiền, mình trốn, mình không muốn đi ra nữa. Ra sao nó phiền não quá. Lúc đầu mình mới vô là mình ngồi thấy phiền não. À, đó là giai đoạn đầu. Bây giờ mình qua được cái giai đoạn đó rồi là tâm mình bắt đầu yên. Vì vậy khi mà mình nghe cái chuyện phiền não là mình nghĩ là mình sẽ đi về chùa mình, hay là mình về gia đình của mình, là chuyện phiền não quá mình chịu không nổi, mình dám trốn ở trong đó. Vì vậy gọi là mấy cái người mà gọi là tu lát cái chai pháp ở năm này qua năm kia không muốn đi về nữa, nhất là mấy người Tây ấy. Họ nói họ không muốn đi về nữa, họ về thấy họ phiền não quá, muốn ở trong đó luôn. Mà nhưng mà ở trong đó rồi đâu có giải quyết được vấn đề, ở trong đó phải tu, cho ở trong đó không thì cũng không có được giải quyết gì hết trơn. Thưa sư, lý do mà con nổi sân con thấy ra rồi, tại vì người ta lừa dối con mới nổi sân. Lừa thì lừa, chết chắc phần tây nào đâu mà nổi sân. Nhưng mà thưa sư, khổ quá đi, khi mà ta lừa mình quá khổ là bởi vì cái người này là cái người mà thân với mình, mà mình làm hết sức mình giúp đỡ về vật chất tinh thần cho họ, mình lo cho họ, mà họ lừa dối mình, họ dùng những lời lẽ mà rất là cọc cằn dối trá để rồi họ gì đây, họ rất là khiếm nhã độc ác để họ xử lý mình, khổ quá chịu không nổi. Thiền sư nói trời ơi tội nghiệp chưa, tắt tim cô nó bể ra từng miếng như tấm sắt vụn phải không? Người ta lừa biết bao nhiêu lần rồi, có khôn để mình có khôn nhưng mình có khôn để thấy đâu. Thiền sư nói chuyện thế gian họ lừa đảo là cái chuyện bình thường. Người ta lừa mình biết bao nhiêu lần rồi, đều có thể là vì tâm dính mắc với người ta mình thấy. Thật giả bị lý do nào mình không để ý. Bây giờ mình có tu chút bắt đầu mình tâm mình sáng lên là mình thấy họ lừa dối mình bực bội. Thưa thầy, trước tưởng mình hay, bây giờ mới biết mình dở quá, yếu xìu à, có gặp chuyện là phiền não. Thiền sư nói nãy giờ cô nói sai hết, bây giờ cô nói cái này đúng nè. Nãy giờ mấy cái kia là cô nói người ta lừa dối con ghét người ta, con tử tế với người ta không tử tế với con. Nói cái đó là nó tào lao không, nó trật lất cái trơn. Con không ưa cái thân này, con không ưa cái tâm này, bị tự nghĩ gì phiền não. Ông nói nãy giờ tôi nghe cô tập lâu mà cô trình pháp, cô nói toàn chuyện tào lao không, bây giờ cô nói cái rất là đúng, xa thú. Thưa sư, từ trước tưởng mình hay, bây giờ mới biết là mình dở quá, yếu xìu à, đúng duyên là phiền não. Thưa sư nói xa thú, đúng quá. Cái này đúng đây là chánh kiến, vậy đau khổ là thước đo rất chuẩn, xem tâm mình giờ đã tu tiến được chừng nào, phiền não giúp mình hiểu rõ mình hơn. Tôi cảm nhận rằng, thiền sư Jotika nói một câu, tôi cảm nhận rằng khi tu tập một thời gian và dẫn ra rằng phiền não là một vị thầy rất đáng quý, dạy cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị. Tuy nhiên đây là một ông thầy vô cùng khó tính, đánh học trò bầm xương, cho dù một lỗi vô cùng nhỏ nhặt, chỉ cần nó làm một lỗi mà sai á, phiền não mình làm một lỗi sai là mình chết khổ với nó lắm, nó đầy đọa mình, đau khổ vô cùng. Thì đây là một vị thầy rất là tốt, nhưng mà vị thầy rất là khó tánh, để mà làm trật là nó đánh bầm xương luôn, là làm chuyện phiền não. Con hiểu ra rằng thấy tâm mình xấu, đầy ô nhiễm, tham sân si là chuyện thường. Ngược lại nếu mà con thấy con tốt, thấy con hay, thấy con đẹp là con phải coi chừng. Ông thầy nói xa thú, đúng nữa. Cái thứ nhất là thấy mình dở quá, thấy mình yếu quá, đụng chút mình phiền não, đụng chút mình đi, mình than thở, mình cầm lên với người này người kia, rồi thua rồi đây. Rồi đụng chút mình gì đây, mình nói người ta lừa mình, người ta vậy thì cái nọ, có cái chuyện chi rồi mình đem mình phân bua, mình giải bày, tôi cũng có vậy, tôi cái kia. Càng giải bày bao nhiêu là càng phiền não bấy nhiêu. Thì mình cảm nhận là mình đúng rồi thôi lập thinh, không, đừng nói, để yên cho họ. Đừng đi tới mà giải bày phân bua với ai, giải bày. Càng giải bày phân bua người ta nghĩ mình là làm sai nữa, người ta càng nghĩ sai của mình nữa. Tôi khuyên các bạn nhớ đừng cảm nghe thất vọng khi tâm bạn thấy tâm bạn quá phiền não, ngược lại hãy cái độ chân chánh khi chúng sanh lên. Thấy phiền não của trong tâm này là cái đó là chánh kiến. Tại sao mà bạn thấy được phiền não là nhờ bạn tu, bạn có chánh niệm mới thấy phiền não. Đây là điều mà thầy tôi thường dạy tôi ngay từ lúc tôi mới chập chững biết vô con đường đạo. Tâm thế nào biết rõ như vậy, không che đậy, không giấu giếm, không bưng bít, đó là con tu rồi đấy. Tôi tới thì than với ngài, tôi nói trời ơi con hồn, con nhớ lại hồi xưa con lừa cha lừa mẹ, rồi con đi xì ke ma túy, con làm chuyện này chuyện kia, tâm con nó gian ác rồi. Nó thấy vậy tốt, tâm như thế nào biết rõ như vậy, không che đậy, không giấu giếm, không bít, đó bạn tu rồi đấy. Hết giờ chưa? Thấy quý vị ngồi lập thinh thì cũng biết tắc tưởng à mô Phật. Vườn hả? Cái vườn của họ.
Là vườn ngoài á.
Đây là thiếu chánh niệm rồi đó. Rồi sao nữa?
Thì khi mà con cũng muốn giữ cho nó sạch sẽ, cái ý nó không phải đẹp, giữ cho sạch sẽ.
Giống như cái vườn đó vậy.
Dạ, cái vườn nhà con nó lộn xộn.
Thì bây giờ thấy cái mẫu này là muốn về làm như vậy.
Không có đẹp như vậy nhưng mà để cho nó còn.
À rồi.
Thì cái lúc nào mới là tâm tham xuất hiện sư? Bày cái ý con là chỉ muốn làm gọn thôi. Dạ. Mà
có tiền không mà làm?
Không phải là tiền mà cái công mình phải bỏ.
Có công không có công. Tiền thì cho không bao nhiêu phải mà bỏ cái công ra. Mất thì giờ lắm, như vậy là có thể làm không được. Mà nếu làm không được mà mình nổi sân rồi đó, tham à. Cái tu cũng vậy, mình muốn giữ một khóa thiền. Mình muốn giữ một khóa thiền, mình chuẩn bị mọi sự xong xuôi hết trơn rồi, thấy không? Đang lên mình đi, ra đề máy xe không chạy, rồi thôi dẹp. Đó, lúc đó là mình nổi sân rồi. Kêu người này, kêu người kia chở cho tôi đi giữ khóa thiền. Tôi đã hứa trước tôi đi khóa thiền mà tôi đi không được, được cái nó buồn bực mà khổ sở rồi. Đó là mình tham rồi đấy. Thật ra những cái lần đó là mình thay vì mình đi tới trường thiền, mình ngồi đây, mình tu qua thử sao. Tại sao mình chạy tới khóa thiền? Khóa thiền thì mình tới khóa thiền cái tâm mình nó cũng vẫn còn ở đây mà. Đôi khi mình tới mình bây giờ lấy ví dụ chẳng hạn chiếc xe của cô nó hư chẳng hạn, rồi không? Rồi cái cô thu đi ké xe người nào đó đi tu, trời đã quá sung sướng quá. Tới đó rồi mà nhà nó nói bây giờ cái xe nó hư, đem tới sửa nó đoàn mấy ngàn đô, ngồi đó trời ơi thế này sao có tiền mình sẽ trả đây đó, thấy không? Vì vậy em cái câu chuyện gì mà cho đúng bao nhiêu nữa mà nó xảy ra trong cuộc sống mình đã trù hoạch kế mình đã mà trù liễu kế hoạch rồi xong xuôi rồi mà làm được mà mình bực bội khó chịu, đó được cho thấy là tâm nội sân, tâm sân đó là tâm tham đó. Không được thôi mình chấp nhận thôi, nó làm sao mình chịu vậy chứ làm sao bây giờ. Câu chuyện nó ngoài ý muốn của mình mà. Dạ, dạ.
Mà khi mà đời sống hàng ngày và gia chạm khi là thực tế ở ngoài thì cả đến như mình nghe tôi tức hay là cái gì ấy, thì thấy toàn là chuyện xấu, chuyện khổ trên đời không ạ? À? Như vậy cái có nguồn người bạn hỏi anh, người ta nói là đời khổ mà tôi có thấy khổ gì đó, tôi thấy vui mà. Thì
nó sư giải sao? À, tại nghe tin tức hả? Mà nói đời khổ hả sao?
Dạ, ông ngày tôi nghe, cái nhiều người nghe tin tức ở bên Trung Đông đánh nhau rồi, chị nhà ở ngay ở Việt Nam thấy khổ nhiều hơn là vui.
Dạ, dạ.
Không, thì khi mà nó chỉ một người bạn
hả? À, thì hồi nói đời có cái gì mà khổ là thấy vui hả?
Dạ.
Dạ thì cũng được, cho họ nói vậy thì họ nói theo kiểu của người ta mà làm sao. Ví dụ buổi sáng là tôi đi ra ngoài Phước Lộc Thọ, tôi uống cà phê, tôi tán dốc với bạn bè rồi vậy. Dạ, à, rồi tôi đi về ăn bữa cơm, rồi tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia, tôi chơi, tôi thấy có cái gì mà khổ đâu có sao đâu. Thì dạ thì không, thì họ nói theo ý của họ mà.
Dạ thì tôi hiểu là họ nói theo ý của họ, nhưng mà muốn hỏi là Phật thấy như thế nào, đời có khổ không?
Bây giờ đó mình hiểu chữ khổ anh ạ, nó ba cấp độ lắm.
Dạ, bởi em hỏi.
Thấy không? Yeah. Anh hiểu không? Khổ này, khổ là khổ thường mình nói này, khổ thân, khổ tâm. Cái khổ này, Đức Phật nói ví dụ chẳng hạn như người ta làm cho những cái điều gì mà làm cho mình khổ đó, giống như trường hợp cô này, cô nói cô giúp đỡ người ta rồi, người ta mà gì đây, nó trả lại bằng cách ăn nói rất là độc ác rồi vu cáo cô chuyện này chuyện kia. Đó, cái này là khổ thân, khổ tâm, đau ốm bệnh hoạn là khổ thân. Đó, mấy này là khổ thôi, đúc khá thôi. Chưa tới đâu. Đức Phật nói cái thứ hai nữa là sự thay đổi cũng là khổ. Đó, mình ví dụ chẳng hạn mình ổn định bên này rồi bây giờ nó có cái gì thay đổi mình sợ lắm. Ta rất lo lắng về cái chuyện thay đổi. Thay đổi vì ngày mai mà, ngay ngày mai mà không biết có chuyện gì xảy ra, tâm mình hỗn loạn vô cùng. Ví dụ như chẳng hạn như sư vừa ở về bên Việt Nam á, đó rồi có một cái người tài xế thỉnh thoảng cũng chở sư đi chỗ này chỗ kia, rồi anh tới nói con mơ đi Mỹ ghê lắm sư ạ. Sư nói mà chú mới anh đi muốn thích anh đi, chú muốn qua bên Mỹ để làm gì? Qua Mỹ để bớt lo, còn ở đây lo quá. Ở lo chuyện gì? Trung Quốc đó ngay cạnh chắc nó qua nó giấc mình quá. Trung Quốc đã thấy tới đâu, ngồi mà lo vậy. Vì vậy gọi là cái tâm của mình nó sợ nó có một cái sự thay đổi gì đó. Tâm nó sợ vì cái sự thay đổi này, cái khổ cho sự thay đổi. Mà cái cuối cùng á, Đức Phật nói có một cái khổ mà rất là khó hiểu nữa, mà không có ai biết, là cái sự hiện hữu của thân và tâm này là khổ. Vì có đó, như cô này có nói nè, nếu phải có tâm yên là bây giờ có tâm suy nghĩ toàn chuyện khổ không, có thân này đau ốm bệnh hoạn. Vì vậy khi cuộc sống nó hoàn toàn nó rất là bình yên, không có phiền não, mình không có đau ốm bệnh hoạn gì trên trên nguyên tắc là đâu có khổ, nhưng mà cuối cùng là khổ đó. Bây giờ cái gì mà sanh khởi thì hoại diệt, mà sanh khởi thì hoại diệt, mà sanh khởi thì hoại diệt, cái khổ nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà cái này ít ai hiểu lắm.
Nhưng mà như vậy theo sư đạo Phật nói là có cái khổ tại mình bị u minh, tại mình không thấy.
Dạ.
Có phải như thế?
Dạ. Với là gì đấy, cái người thế gian thì họ nhìn đến nhiều cái cách khác nhau nữa, mình không có sửa họ được. Đó. Ví dụ chẳng hạn cái khổ này, hoại khổ, hành khổ, cái cuối cùng là phải tu tập à? Chứ làm sao mà có ai mà hiểu được đâu? Không có cái chuyện gì xảy ra hết, tôi không phiền não, tôi sức khỏe mạnh khỏe tôi vậy, mà Đức Phật nói khổ đấy. Vì có thân có tâm này là có khổ à, không cái này cái potential để mà mọi sự nó xảy ra để mà cho mình khổ mà. Vì vậy mà khi mà mình nói chuyện với người khác, đôi khi mình tu tập thời gian, họ nói mình thấy sao mà có vẻ mà gì đấy cản trở quá. Nhưng mà mình phải phải hiểu một điều là họ có tập tu tập đâu mà mình nói. Mình cũng đừng có mình càng nói bao nhiêu họ càng không hiểu. Còn mình họ càng không hiểu thì họ nói mình khùng chứ không phải họ khùng. Thế vậy thành ra thì thôi tùy sao thôi. Người ta nói sao cũng được hết trơn. Rồi mình bây giờ đó mình cũng giống anh thấy mình giận chi mà giận cái thằng con nít. Thằng con nít nó muốn làm. Ví dụ sư đọc trong cái chỗ nào đó thì thấy ông Khổng Tử á. Ông Khổng Tử ông đi qua ông gặp hai thằng nhỏ, biết anh chị em có người nào biết câu chuyện này không? Đó, một thằng nó nói là hai thằng nó cãi nhau rất là dữ, thì ông Khổng Tử hỏi hai cháu cãi nhau chuyện gì vậy? Thì cái thằng thứ nhất nó nói rằng là con nói buổi sáng á mặt trời nó gần hơn là buổi trưa. Hỏi tại sao? Bởi mình thấy nó bự này. Ai buổi sáng thấy cái mặt trời cũng bự hết trơn á. Thằng kia nó cãi lại nó nói con không tin, con nói buổi trưa là phải gần hơn là tại buổi trưa nó nóng hơn buổi sáng. Ông Khổng Tử đứng biết làm sao trả lời. Ông mới dùng cái câu là kêu bằng là gì đây? Mà cái gì hả? Mà chìm hậu gì? Hậu sanh khả úy. Hậu sanh khả úy là cái người mà đẻ sau là nó giỏi lắm. Nó nói mình cũng biết mà. Mà nếu anh thấy bây giờ khoa học á, nó giải thích rất là dễ dàng. Buổi sáng mà mình thấy mặt trời nó lớn là tại vì nó cái không khí trong này lúc bây giờ nước rất là nhiều. Nó là một dạng cái giống kính lúc vậy nó phóng ra. Vì vậy nếu mà ông Khổng Tử thì ông lơ mơ ông biết, còn mà cái ông nào mà bắn ngã nhiều thôi tụi mày đừng nói, mình bậy bạ đi chỗ khác chơi. Còn vì khoa học gia nó hai thằng nó nói đúng hết trơn, nhưng mà nó nói theo kiểu của nó. Vì vậy khi mà anh càng tu tập nhiều tâm anh mà tâm xả rồi đó, người ta nói trật anh chấp, anh biết không, nói tào lao mà chấp gì, nói theo kiểu con nít nói mà.
Không phải là con muốn hỏi, không phải là chấp họ nói, nhưng mà nghĩa là tại vì đưa ra cái câu thắc mắc.
Mà anh biết sao không? À, mà gì đây, đời là khổ, người ta abuse cái chữ này lắm. Người ta ưa abuse cái chữ lắm. Đời là khổ, mà đời là khổ mà nói vậy. Thì ông nói, mình cẩn thận của chuyện mình nói với tâm sân. Cái người mà có tu tập á, thì hiểu rằng cái khổ này nó là cái chuyện tự nhiên à. Rồi mình ráng mình tu tập cũng giống đau ốm bệnh hoạn. Cái người mà nói mà đời là khổ mà phản ứng với cái sự khổ là cũng giống là mình phản ứng với đau uống bệnh hoạn. Đau bệnh hoạn thì kiếm thuốc mà uống chắc có gì đâu mà phản ứng. Chấp nhận nó mà. Mình già rồi thì nó phải đau à. Có ai mà lành hoài được đâu. Đó, cái người mà phản ứng với cái cuộc sống, cái sự bất bại nguyện nó xảy ra trên thế gian á, thì cũng giống như mình phản ứng với cái đau vậy đó. Họ không hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Nó phải như vậy thôi, không có cách nào khác hơn được nữa. Rồi ai nói gì mình cũng có. Sư thấy trên có một sư, ôi trời ơi, ông lên trên mạng thôi, ông đưa ra toàn là lời Phật dạy, nói dữ lắm. Toàn là gương của các vị mà trưởng lão rồi A-la-hán rồi thời kỳ Phật à. Thời gian không thấy nói nữa, hỏi ông đó. Ông nói mệt quá thôi, đi về, ông đi kiếm cạo, ông ăn cho rồi, mất công quá, tu mệt quá. Nghĩa là anh cứ đọc trong đó, đọc sao rồi anh chép lại. Anh đọc anh thấy hay quá, rồi anh chép lại, anh cho người này người kia đọc. Nhưng mà cái đó lý thuyết hoàn toàn. Khi đụng chuyện phần não chịu không nổi, bỏ miếng điện chạy về rồi cái rồi thoảng tục rồi. Sao? Vì vậy, sư bây giờ trên mạng họ viết cái gì kể, sư không có để ý cái chuyện. Họ viết theo ý của họ. Họ tu cái phương pháp nào, nói cái gì đó. Ví dụ như mà anh thấy lúc đó sư bị đau cái đầu gối, ha, sư lên trên mạng á. Sư nói đau đầu gối phải làm sao, mình lên mình hỏi một cái, trời nó ra cả đống, mình cũng chẳng biết nó coi cái nào nữa. Nói thì bây giờ làm sao đây, chịu à? Thì đó là cái thời đại mà kêu bằng công nghệ thông tin mà nó vậy thôi. Ai cũng nói gì nói, chịu của người ta. Bây giờ mình tu tập, mình thấy pháp môn nào mà hợp với mình, thích hợp với mình, làm cho mình bớt phiền não, làm tâm mình bớt đau khổ, mình ráng mình tập thôi à. Thế còn mình làm sao mà mình sửa ai được đây, khó lắm. Mình chỉ mình nói được cái gì đúng sai thôi. Chưa hết giờ à? Phải tiếp hơn. Cố gắng câu câu mà cũng chưa hết giờ, thôi tiếp tục. Rồi, không sao. Cái gì không chị? Cái gì đó có ánh?
chợ.
Có à, có nữa 5 phút nữa hả? À trời đất ơi, vậy là còn mấy phút, còn mấy phút nữa? Còn hả? Còn 15 phút nữa luôn à? Trời dữ quá nè. Thôi được rồi. Thưa sư, mỗi ngày con cố gắng tu tập theo lời sư dặn là cố gắng duy trì chánh niệm, nhưng mà chánh niệm có được hoài đâu, ba khi có, ba khi mất, ba hồi có, ba hồi mất. À, và vẫn thấy thất niệm nhiều hơn là chánh niệm, sắc hổ vậy sư. Mình tu một thời gian xong mình thấy mình thất niệm quá, mình không chánh niệm chút nào, cái đó đúng rồi. Một ngày mà mình chắc mình có niệm được chừng chắc chừng 1% hay nửa phần trăm, 1% là quá nhiều rồi đó. Chừng nửa phần trăm mà nó còn quá nhiều rồi đó. Mình thấy mình hễ mà mình để ý mình sẽ thấy mình thất niệm suốt ngày. Mỗi ngày con cố gắng duy trì chánh niệm với sư dạy, nhưng mà có khi mất, và thấy sao suốt ngày mình thất niệm nhiều hơn là chánh niệm. Tâm mê mờ không nhận ra đối tượng là cái gì. Khoảng thời gian mà con không duy trì chánh niệm, trong khoảng trống này tâm si có mặt phải không? Đúng, nhưng mà ông thiền sư tạm thời nói chữ đúng thôi, nhưng mà tâm si chỉ khi nào không có mặt, khi nào mà có trí tuệ, không có tâm si chỉ còn chánh niệm khi chưa không có trí tuệ. Quý vị có nghe sư kể cái câu chuyện có cô kia mà cô có chánh niệm mà không có trí tuệ không? Cô là sư cô nói con gặp cái cô kia, nó cái con nhỏ kia là tại vì nhỏ hơn cô, cũng là sư cô nữa mà nhỏ hơn cô. Con gặp cái con kia đó, nó kỳ cục lắm đó. Nó gặp con cái đưa tay nó vuốt má, nó vuốt lần thứ nhất con bực lắm rồi mà con không thành nói. Gặp nó lần thứ hai nữa, nó vuốt nữa. Lần thứ ba con chừng chừng rồi, hễ mà nó vuốt con là con vuốt lại, nó vuốt con xong con vuốt lại, mà ai giờ khi mà con vừa tay má làm cái chát hồi nào cũng hay, chát là đánh tao hồi nào cũng hay. Thay vì mà đưa tay mình vuốt đó, con ấy tôi tự nhiên tôi đưa tay mà thay vì tôi vuốt má cái cô đó, tôi đánh con hồi nào hay mà tôi cũng để ý. Thấy rõ ràng như vậy, thiền sư nói, thấy không, cứ thấy mình có chánh niệm mình biết á. Nhưng mà mình không có trí tuệ, do đó tâm sân nó phút chót nó lè qua liền tức thì, nó đuổi, đập đánh ta liền tức thì. Là bởi vì sao? Bởi rất là nhiều lần rồi mình không có xóa mờ được cái cơn buồn bực sân hận của mình. Cứ mỗi lần câu chuyện xảy ra là mình giữ trong này. Mình không chịu khó, mình quan sát để mình giải tỏa nó. Rồi lần tới gặp nữa, một lần, hai lần, cho lần thứ ba là chịu hết nổi, lần thứ ba là chịu hết nổi, lần thứ ba giẫm liền tức thì. Có một cái cô tới hành thiền, cô nói, họ nói gì nói, cho một lần, hai lần, cho tới lần thứ ba là tôi chịu hết nổi rồi, bụp, cái chữ bụp bụp, tôi nghe bên ngoài. Cô là con gái mà cô cứ nói, con bụp bụp thì là đánh, chửi là nói vậy đó, chẳng phải đánh đâu. Như vậy thì thưa sư, trong cái khoảng thời gian mà trống mà con thất niệm đó thì con thấy tâm si nhiều quá. Khi quan sát tâm suy nghĩ, con nhận ra nhiều tâm khác nhau, nhưng không hiểu thế nào là tâm si. Con biết tâm si rất sâu dài và rộng lớn giống như bầu trời đêm tối. Xin thiền sư giải thích bản chất của tâm này như thế nào? Trả lời, chúng ta hiểu bản chất của si khi trí tuệ sanh lên, vì si là đối nghịch của trí tuệ. Ông nói mình thì người ta nói mà thưa sư làm sao mà mình thấy được tâm si? Bởi vì bản chất của mình là phiền não mà. Phiền não thì là tâm si mình rất là nhiều, mà đã tâm si nhiều thì sao thấy tâm si được? Thì ông lấy một cái ví dụ này mà ông nói đó là cái thầy tôi lấy một cái ví dụ kêu mừng là đại khái cho mình hiểu á. Thì ông nói là ví dụ chẳng hạn như có một mình đi một đoàn trong đêm tối, đi trên một cái con đường vậy đó. Mà mình đi mà sao mà mình không thấy cái người trước mặt? Mình biết là có một đoàn người đi với nhau đó, mà sao mà cái người đi trước mình không thấy đó? Đi đến một lá tới một cái chỗ nào đó đó, tự nhiên có một cái bóng mờ nào đó, tự nhiên mình thấy cái dáng họ đi trước mặt, thì mình mới biết rằng từ trước nãy giờ là người ta đi trước mặt đó, nhưng mà tối quá mình không thấy. Tâm suy là vậy đó. Cho tới khi vì một lý do đó mình tu tập được một chút trí tuệ, nó khởi sanh lên cho mình thấy tất cả những cái này mình nói mình làm này là đều toàn tâm suy nó chủ động ở trong này hết đó. Mà lúc đó là mới nhận ra được chút xíu thôi, chưa có gì đâu. Thì tu càng nhiều mình hiểu là thế nào là tâm si. Khi quan sát những tâm suy nghĩ, con nhận ra rất nhiều tâm khác nhau, nhưng mà chưa hiểu tâm si là gì. Chúng ta hiểu bản chất của tâm si khi trí tuệ sanh lên, vì si là đối nghịch với trí tuệ. Ví dụ như tà kiến ngã chấp luôn luôn có mặt trong tâm của một người phàm. Khi trí tuệ sanh lên thì tà kiến thành chánh kiến, thì tà kiến mất. Nhưng trí tuệ có mặt bao lâu? Khi trí tuệ mất, tâm si sẽ quay trở lại. Do đó có thể nói si sẽ tiếp tục có mặt thay vì mình nói cái chữ luôn luôn. Tức là nếu mà mình có được tu tập một chút xíu, nó khởi sanh lên đó, làm cho mình hiểu rằng tất cả những cái gì vừa rồi là toàn tâm si không, thì một chút thôi. Nhưng mà ông nói là giống như là cái mặt nước đó, mà cái rong rêu nó bám đó, mình đưa tay mình đẩy nó ra được một chút, nhưng mà khi mình thả tay là nó vô trở lại. Thì tâm của mình là như vậy. Khi mà mình không tu hành, mình dễ vui là tâm si nó quay trở lại, và mình cũng tiếp tục mình làm những cái gì mà tự thích cho mình làm. Có chuyện mình không biết, không hiểu rõ, nhưng tâm suy nghĩ xét đoán tốt xấu hay dở. Cái này là tâm si này mà người ta làm rất là nhiều này. Ví dụ như mình nhìn người nào, mình cho người đó là có tâm tham. Mình nhìn người nào qua hành vi cử chỉ, mình hỏi là sân. Dù mình không hiểu người tâm ta thế nào, thì bạn có biết bạn đang nói với tâm si không? Hôn trầm, lười biếng, chán nản là si, nghi ngờ cũng là si. Cái gì nên hay không, cần làm hay không cần làm, mình không cần làm, mình không biết, cái đó là tâm si. Phóng dật cũng là tâm si. Người nặng tâm si, nghi ngờ lẫn lộn, không biết quyết định thế nào. Còn người có trí tuệ quyết định rất nhanh, nghe câu chuyện biết ngay phải giải quyết theo hướng nào, không cần suy nghĩ lâu. Người thiếu trí tuệ bây giờ mới động não suy nghĩ ngày suy nghĩ đêm, rồi còn đi kiếm người khác hỏi nữa. Thì bây giờ mình nói, khi một cái người mà tu thành mà có trí tuệ đó, ta nghe câu chuyện ta biết phải biết cái hướng xử lý này liền. Hướng xử lý tức là phải giải quyết theo hướng nào, cho người ta không có lẫn lộn. Thì ông nói, tôi nói tôi không có trí tuệ nhiều, nhưng mà khi có một cái câu chuyện nó xảy ra là ông đi về nhà của ông á, đi xe taxi, bên tay mặt động tài xế lái, bên Myanmar tài xế ngồi bên mặt, ông ngồi bên trái, rồi đi tới một cái khúc đường phía sau có hai cô nữa, một cô người Myanmar rồi cô người Mỹ. Một cô người Myanmar này, cô ở bên Singapore, cô nói được tiếng Anh, cô dắt cái cô Mỹ đi ra chợ mua gì không biết, rồi tiền sĩ cho đi ké đó. Thì ra đi nửa đường không biết, xe đông quá, traffic nhiều quá, đụng cái ông dập cái đầu xuống với cái dashboard, hai ba lần máu chảy qua trời. Thì ông thấy rằng là cái hai cái con người sau cô la, giống như là cô chính là cô bị chảy máu vậy đó. Nói vậy, tôi thấy trời ơi, hai cô đã la quá trời, có đứa còn ông tài xế thì tông cửa ra, nhảy ra ngoài đi cãi lộn cái ông tài xế kia. Tại khi tông lại đứng lại đó, phải trái, ai phải trái, tôi kêu luôn, tôi nói quắc luôn, tôi nói bây giờ đó chú đừng có cãi vã gì, thôi bỏ đi, mà gì đây hư hao gì để dành tôi lo, chú yên tâm về chở tôi lại chỗ nhà thương đó, để cho ta khâu cho tôi máu chạy dữ quá. Còn hai cô đó mà sợ quá, thôi đi xuống xe đi taxi khác đi về, chứ còn đi vô nhà thương thì cô giả và xa thú con, tụi con đi liền taxi, ớn quá ớn rồi. Ông nói là mình đau đầu, mình để đầu mình đẩy máu, mình cái tâm của mình nó tự nhiên lúc đó nó bình tĩnh, nó biết cách phải làm cái gì, what should I do liền, chẳng phải ngồi đó mà la hét mà làm sùm như vậy. Thì ông nói tôi mình cảm ơn cái sự tu tập của tôi. Khi mà tôi tới nhà thương đó, họ may tôi đàng hoàng tử tế, cũng đau vậy nhưng mà tôi cảm thấy không sao hết trơn á. Rồi gia đình tôi lại thăm, tôi cũng nói chuyện vui vẻ, rồi tôi cũng nhắc nhở họ tu hành rồi vậy đó. Rồi khi tôi đi về đó, tôi nói thôi bây giờ đi về, bác sĩ nói thầy ở lại đây để tôi coi thử là chụp não rồi coi thử nó có bị động gì nữa không. Mà ông nói thôi được, tôi thấy khỏe rồi người, để tôi đi về đi. Rồi đi về rồi đứa cháu nó lái xe đường về, thì mở cửa phía sau, ông nói tại sao ngồi phía sau, ngồi phía trước đi. Trời ơi, ông mới bị tai nạn mà chú không sợ sao cuộc đời ngồi phía trước? Ông nói không được, cứ ngồi phía trước không sao cả đó. Thì mà quý vị thấy không, cái người mà cái tâm nó sáng suốt, nó hiểu cách phải biết xử lý vấn đề như thế nào, nó không có bị hỗn loạn, không có bị hốt hoảng. Còn cái người mà tâm si nhiều quá, ô trời ơi, không biết làm cái gì ra cái gì hết trơn. Ông nói thầy của tôi cũng vậy, thầy của tôi mà ngài là mà một cái vị lớn tuổi vậy, mà cá nhân khi mà tôi mới vô mà tôi ở gần ngày mới chừng 1-2 năm là tôi rất là impressive cái chuyện mà xảy ra. Là có một bữa là ngày ở trong phòng mà ngày đi ra buổi sáng đi xuống cái tâm cấp rồi chó nó nằm cả đêm đó, nó đi cầu đó, thành phẩm ngài đâu có biết, ngài bước xuống tuột một cái rớt xuống 3-4 tâm cấp luôn, làm cái rất âm nằm dưới đất đó. Mà trong khi đó là buổi sáng mà ngài đi ra là chư tăng đi bát hết trơn rồi, chùa không có ai hết. Nhưng mà con mục sư ông bệnh, ông nằm đó, ông nghe cái ầm, ông biết chuyện gì, ông tưởng cái cây nào ngã, ông đứng dòm qua thấy ông hòa thượng nằm sóng sượt, ôi chào la lên. Thì lúc đó là các sư đi ở trong chùa đi hết trơn, chỉ còn các ni không, thì mấy cô la kêu quậy rồi. rồi cái ngài nói thôi bây giờ đó mà kêu một sư một cái chú khác nữa, tại không có sư nào hết trơn, thì cái sư mà kêu đó, cái sư mà báo động đó thì thêm một người nữa bưng sư vô trong đó đi, rồi đó đi lấy một cái khăn ướt lao cho sư, người lại làm chuyện này chuyện kia, còn mấy sư cô thôi bước ra hết, sư khỏe rồi không có sao hết trơn, chút xíu đi ngồi hành thiền đi, rồi gì đây mà ông thiền sư ông chạy theo ông dòm sư đi ra kêu bác sĩ vô qua chữa coi thử sư có bị đập có bị gì quan trọng không, thì ông thiền sư ông nói trời tôi ấn tượng quá, một cái người già mà 70-80 tuổi mà té một cái mà muốn xỉu vậy mà bình tĩnh mà chỉ cho người làm này chỉ người kia làm kia làm mọi sự cách kia, ông nói tôi ước mà tôi ước như vậy thôi, đừng có cần mà cái bằng niết bàn cái gì giải thoát thì nhiều có thể tôi thấy cũng là ghê gớm nữa, công phu tu tập cũng dữ. Hết chưa, hết giờ chưa, cái còn nữa. Dạ dạ một Phật.
Dạ, hồi nãy không biết con có nghe là một sư nói là trong cái sách nó có nói rằng là nếu mà mình nhìn thấy một người nào đang sân đó và mình nghĩ họ sân đó tức là mình đang si.
Dạ không, mình nghĩ người ta, mình chưa biết người ta là gì hết trơn, mình xét đoán. Mình judge người ta. Mình nói người ta là như vậy như kia cái nọ đó theo ý của mình đó. Ví dụ như mình thấy người nào mà nói nhiều, ví dụ mình như trong gia đình sư ba sư là dặn á, để khi nào mà có người nào mà bước vô tiệm mà mắt mà lơ láo là có chuyện cái thằng đó nó ăn cắp, thằng đó đông. Đôi khi con mắt của người ta bị cái chuyện gì, người ta liếc qua liếc lại vậy thôi. Nó quen ở trong tâm rồi, thấy không? Mình nhìn, mình nghe cái tự nhiên mới